Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 7 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tình yêu vô điều kiện là nét đặc trưng của Thiên Chúa.
Vatican. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tổ chức trợ giúp giáo hội ở châu Mỹ Latin nhân cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 4 đến 8 tháng 3 tại Bogota, thủ đô Colombia. Ngài nhấn mạnh đến tình yêu nhưng không của Thiên Chúa và mời gọi mọi người cũng có tinh thần như vậy trong khi làm việc giúp đỡ người khác.
Đức Thánh Cha giải thích về tính nhưng không của Thiên Chúa. Khi chúng ta nỗ lực, như trong trường hợp những trợ giúp đang dành cho giáo hội ở châu Mỹ Latin, thì điều rất tự nhiên là chúng ta muốn có một kết quả. Nếu không có kết quả, thì có thể bị xem là một sự thất bại, hoặc ít là chúng ta cảm thấy mình làm việc vô ích. Nhưng hiểu như vậy là trái với tính nhưng không của tin mừng. Vậy phải làm thế nào để dung hòa giữa hai điều này? Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi này bằng cách nhắc đến những gì Chúa Giêsu đã yêu cầu chúng ta. Và chúng ta tự hỏi mình về những câu hỏi: ai cho? Cho cái gì? Cho ở đâu? Cho như thế nào? Khi nào cho? Tại sao cho? Và mục đích cho. Với câu hỏi đầu tiên, ai cho? Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Kinh Thánh giải thích những gì chúng ta cho đi không gì khác hơn là những gì chúng ta đã nhận được một cách nhưng không. Thiên Chúa là đấng trao ban và chúng ta chỉ là những người quản lý những gì đã lãnh nhận. Do đó, chúng ta không khoe khoang, cũng không đòi hỏi một khoản thù lao cao hơn mức ấn định cho mình. Khiêm tốn đảm nhận trách nhiệm mà hồng ân này đòi hỏi ở chúng ta. Đối với câu hỏi thứ hai, Chúa ban cho chúng ta điều gì? Theo Đức Thánh Cha, câu trả lời rất đơn giản. Chúa đã ban cho chúng ta mọi sự. Vì vậy, mọi thứ chúng ta có đều thuộc về Thiên Chúa hoặc là biểu hiện tình yêu của người. Nếu chúng ta đánh mất nhận thức này trong việc cho cũng như trong việc nhận, thì chúng ta bóp méo bản chất việc cho của Chúa và của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa trao ban chính mình cho chúng ta ở đâu? Đức Thánh Cha nhận xét, từ khi tạo dựng, Chúa đã nắm lấy buồn của chúng ta trong tay người. Chúa đã yêu chúng ta trong sự bất trung và tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa tự hiến mình ở giữa dân người và việc trao ban của chúng ta phải tính đến điều này. Nghĩa là trong thực tế, chúng ta không được né tránh những người mù, những người bên lề, những người nghèo đói. Đức Thánh Cha đề cập đến câu hỏi tiếp theo. Chúa trao ban chính mình cho dân người như thế nào và khi nào? Ngài nói, rất đơn giản, luôn luôn và trọn vẹn. Thiên Chúa không đặt ra giới hạn. Chúng ta phạm tội ngàn lần, người tha thứ cho chúng ta ngàn lần. Chúa chờ đợi trong sự cô tịch thầm lặng của nhà tạm để chúng ta trở về với người. Người xin tình yêu của chúng ta. Khi rước lễ, chúng ta không đón nhận một phần nhỏ của Chúa Giêsu mà là tất cả Chúa Giêsu trong mình và máu, linh hồn và thiên tính. Đây là điều Thiên Chúa làm, đến mức trở nên nghèo khó vì chúng ta, làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của người. Tóm lại, tính nhưng không là noi theo cách Chúa Giêsu hiến thân vì chúng ta. Dân người luôn luôn và trọn vẹn mặc cho sự nghèo khó của chúng ta. Và tại sao? Vì tình yêu, bởi vì như Pascal đã nói, tình yêu có những lý do mà lý trí không biết. Tình yêu không có kế hoạch, không thuộc địa hóa, nhưng nhập thể trở thành một trong chúng ta để làm mới mọi sự. Với những giải thích trên, Đức Thánh Cha kết luận rằng những nỗ lực cống hiến của các tổ chức trợ giúp giáo hội ở châu Mỹ Latin không vô ích và noi gương Chúa Giêsu ôm lấy thập giá không phải là dấu hiệu của sự thất bại, nhưng có ý nghĩa là hiệp nhất với sứ vụ của người.
Dự án của Quỹ Dàn Nhạc Trẻ Thế Giới vì Trẻ Em Việt Nam.
Việt Nam, dự án Dàn Nhạc Trẻ Thế Giới vì Trẻ Em được thực hiện bởi Quỹ Dàn Nhạc Trẻ Thế Giới đang được thực hiện để giúp các trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi ở Sài Gòn phát triển về mặt cảm xúc, cá nhân và xã hội thông qua âm nhạc và nghệ thuật.
Dự án có sự tham gia của 80 thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi, đã được bắt đầu vào ngày 21 tháng 1 và sẽ kết thúc vào tháng 9 năm nay. Chương trình gồm bài học hàng tuần giúp các học sinh những kiến thức âm nhạc căn bản đầu tiên và chơi các nhạc cụ cổ điển và truyền thống Việt Nam, tạo nên một dàn nhạc cộng đồng cũng như cải thiện kỹ năng trong các tương quan bằng các trò chơi có tính xã hội. Dòng Thứ Sai Bác Ái đã hỗ trợ dự án bằng cách cung cấp cơ sở cho dự án, giúp cho dự án được thực hiện. Thông cáo báo chí của Quỹ Dàn Nhạc Trẻ Thế Giới cho biết, trong năm 2024, năm đầu tiên trong 3 năm hoạt động được lên kế hoạch ở Đông Nam Á, dự án sẽ thực hiện tại Việt Nam với mục đích quảng bá, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ý tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Ý và Việt Nam, phát triển ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc và sân khấu của truyền thống địa phương và hỗ trợ các nghệ sĩ Việt Nam cũng như hoạt động sản xuất nghệ thuật của họ. Có 5 giáo viên trẻ người Việt tham gia vào dự án nhờ sự tuyển chọn của cha Đa Minh Nguyễn. Giáo viên Hoàng Vũ sẽ giúp huấn luyện và điều khiển dàn hợp xướng với sự trợ giúp của 4 đồng nghiệp sẽ dạy các môn guitar, nhạc cụ gõ, piano và violin. Chương trình bao gồm các buổi biểu diễn độc tấu và hòa nhạc nhỏ 2 tháng một lần và một sự kiện cuối cùng vào tháng 9. Trong đó, các em chia sẻ kinh nghiệm của mình không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc và củng cố mối liên kết của họ với cộng đồng chào đón họ. Các buổi tập luyện cũng có thể thực hiện được nhờ vào 22 nhạc cụ dây, bộ gõ và hơi do các nhà tài trợ dự án tặng cho các học sinh. Sáng kiến Dàn Nhạc Trẻ Thế Giới Vì Trẻ Em đã được tổ chức thành công tại các nước Iran, Israel, Palestine, Maroc, Liban, Hoa Kỳ, Bosnia, Herzegovina và Bulgaria.
Đức Hồng Y Bisabala nói, lệnh ngừng bắn ở Gaza cấp bách hơn bao giờ hết.
Vatican. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây của Vatican News, Đức Hồng Y Pier Battista Bisabala, thượng phụ công giáo Latin của Jerusalem, đã lặp lại lời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, đồng thời kêu gọi cả hai bên Israel và Hamas hãy thỏa hiệp.
Đức Hồng Y Bisabala nói, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt mọi cuộc giao tranh ở Gaza. Chúng tôi đã làm như vậy liên tục kể từ tháng 10, cùng với nhiều cơ quan tôn giáo khác, trước hết trong số đó là Đức Thánh Cha. Lời kêu gọi mới nhất của chúng tôi xuất phát chính vì chúng tôi đang tiếp xúc với người dân ở Gaza. Chúng tôi nhận thức được tình hình ngày càng trở nên khủng khiếp hơn như thế nào. Ngài nhấn mạnh rằng một lệnh ngừng bắn ở Gaza là có thể. Các yếu tố cho một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra đã luôn có ở đó. Tất cả những gì còn thiếu là ý chí để biến nó thành hiện thực. Nó đòi hỏi cả hai bên phải có thiện chí để đạt được những thỏa hiệp, bởi vì rõ ràng sự thỏa hiệp sẽ phải được thực hiện từ cả hai phía. Ngài tin rằng đây là thời điểm tốt, bởi vì tháng Ramadan đang đến gần và cũng vì sau 5 tháng, người ta thấy rõ sự mỏi mệt về tình hình, đã đến lúc phải đi một con đường khác. Nói về vụ tàn sát xảy ra cách đây vài ngày, trong khi người dân ở Gaza đang xếp hàng nhận viện trợ nhân đạo. Đức Thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem cho biết, Ngài cảm thấy rất thất vọng. Thất vọng trước sự hỗn loạn mà toàn bộ dải Gaza đã rơi vào. Và thất vọng trước nạn đói đang lan rộng, đặc biệt ở phía bắc dải Gaza. Ngài nói đến tình cảnh thiếu lương thực và khí đốt. Người dân chỉ nấu ăn một hoặc hai lần một tuần. Nước khan hiếm và tình trạng thiếu vệ sinh sẽ khiến cho dịch bệnh hoành hành. Thuốc men cũng đang thiếu. Thực tế, mọi thứ đều bị thiếu. Mặc dù thực phẩm được cung cấp bằng cách thả dù, nhưng theo Đức Hồng Y, cần tìm ra các giải pháp có hệ thống được phối hợp, vì cách làm hiện tại chỉ làm cho tình hình thêm rối loạn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ cũng đề cập đến vai trò của giáo hội địa phương. Cộng đoàn Kitô hữu Gaza vẫn cầu nguyện, cố gắng không chỉ duy trì đời sống của họ, nhưng cũng để giúp đỡ những người lân cận. Giáo hội cố gắng hiện diện trong mọi kênh truyền thông với tất cả các bên, với nhiệm vụ tạo điều kiện cho sự hiểu biết giữa các bên khác nhau.
Bạo lực mới nhất ở Haiti, bệnh viện công giáo bị tấn công.
Haiti, sau vụ vượt ngục hàng loạt vào cuối tuần trước, trong đó gần 4.000 tù nhân trốn thoát, một bệnh viện công giáo đã bị tấn công. trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, bà Jocelyne Colas, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Haiti đã nói về tình hình an ninh bi thảm ở Haiti. Bà nhận xét rằng bạo lực băng đảng ở Haiti đã đi quá xa.
Sau khi các băng đảng tấn công vào hai nhà tù, khiến gần 4.000 tù nhân trốn thoát, bạo lực tại Haiti vẫn tiếp tục hoành hành khắp cả nước, bất chấp tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm 72 giờ do chính phủ áp đặt. Các băng đảng hiện đang tấn công các sân bay, một số tòa nhà công cộng, bao gồm cả bệnh viện. Trong số đó, có Bệnh viện Công giáo Thánh Francisco Xavier ở Port-au-Prince. Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Haiti cho biết, bạo lực băng đảng không phải là mới ở Haiti, nhưng ngày nay đã đạt đến mức không thể chấp nhận được, không trừ một ai, kể cả các tổ chức nhà nước và giáo hội. Liên Hiệp Quốc ước tính xung đột với các băng đảng ở Haiti đã giết chết gần 5.000 người vào năm 2023 và khiến khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Vào tháng 1 năm nay, hơn 100 người thiệt mạng và tháng 2 đạt kỷ lục mới với 176 người thiệt mạng, chủ yếu là do súng đạn. Giáo hội cũng ngày càng trở thành mục tiêu của các băng đảng khi chúng tấn công các giáo xứ và bắt cóc các linh mục cũng như các tu sĩ nam nữ. Bà Jocelyne Colas cho biết, vẫn chưa có tin tức về 6 nam tu sĩ dòng Thánh Tâm bị bắt cóc vào ngày 23 tháng 2 tại Port-au-Prince, trong khi một linh mục bị bắt cóc cùng ngày đã được thả. Bà nói, các băng nhóm tấn công mọi người, họ tấn công mọi thứ và gần như tất cả các tổ chức, trực tiếp hoặc gián tiếp. Và gần đây, giáo hội đã trở thành mục tiêu. Trước tình trạng bất an này, các tổ chức của giáo hội, bao gồm cả Ủy ban Công giáo và Hòa bình, phải thay đổi thói quen, buộc phải làm việc tại nhà và rất hiếm khi đến văn phòng vì sợ bị bắt cóc. Ngoài ra, nhiều trường công giáo đã buộc phải đóng cửa. Bà Colas đã than thở về sự không hành động của chính quyền Haiti, bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ giáo hội, để đảm bảo trách nhiệm của họ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Bà cho rằng, các nhà lãnh đạo chính trị ở Haiti đang sử dụng các băng đảng để duy trì quyền lực. Bà lưu ý rằng, vụ nổ xảy ra vào ngày 28 tháng 1, làm đức cha Pierre-André Dumas bị thương, đã xác nhận rằng giáo hội đã trở thành mục tiêu trực tiếp của các băng đảng. Hiện đang được điều trị trong một bệnh viện ở Miami, Florida. Đức cha Dumas đã mạnh mẽ phê bình chính quyền Haiti vì đã không giải quyết cuộc khủng hoảng.
Phụ nữ các tôn giáo kêu gọi một nền văn hóa hòa bình cho thế giới.
Roma, ngày 5 tháng 3, trong cuộc gặp gỡ trực tuyến được tổ chức bởi Bộ Đối thoại Liên tôn và Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới. Các phụ nữ đến từ các truyền thống tôn giáo khác nhau trên thế giới đã đưa ra lời kêu gọi một nền văn hóa hòa bình cho thế giới.
Tại cuộc gặp gỡ với chủ đề Phụ nữ gieo hạt giống hòa bình và vuông trồng gặp gỡ, các tham dự viên đã thảo luận về tính cấp bách của hòa bình và gặp gỡ. Các phụ nữ thuộc các tôn giáo xác tín rằng để có được tình huynh đệ cần tôn trọng và nhìn nhận phẩm giá của mọi người và nhân quyền, tự do tôn giáo, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử và nô lệ. Hội thảo trực tuyến được mở đầu với bài phát biểu của Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Wizard, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Nhưng do không thể hiện diện, một nữ tu thành viên của Bộ đã đọc. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, đức tin nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta và vun trồng hòa bình. Ngài cũng nhắc lại, như Thánh Gioan 23 đã viết trong thông điệp Pacem in Terris, không có hòa bình giữa mọi người nếu không có sự bình an nơi mỗi người. Và chỉ ra rằng Đức Maria, phụ nữ của hòa bình, người có đức tin mạnh mẽ, phải là một mẫu gương cho các phụ nữ hôm nay. Bà Rudina Conlacu đến từ Albania, giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển và Văn hóa Phụ nữ, tập trung vào các sự kiện thời sự nói về việc tuyển dụng những người trẻ tham gia các cuộc chiến và tổ chức khủng bố. Có 600 triệu người đang sống trong các tình huống xung đột, và vì lý do này, bà kêu gọi cần phải ngày càng thúc đẩy các sáng kiến hỗ trợ và giúp đỡ họ bằng các dự án hòa nhập xã hội và các chương trình giáo dục, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Bà Valeria Martano, đại diện Cộng đoàn Thánh Egidio, nhắc lại rằng nhờ các cuộc gặp gỡ liên tôn do Thánh Phaolô Đệ Nhị thúc đẩy, một nơi làm việc thực sự của những người bắt đầu dấn thân cho hòa bình đã ra đời. Phân tích bối cảnh quốc tế, bà nhấn mạnh rằng hiện nay có 59 cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, và trước những xung đột đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình. Do đó, điều cần thiết là phải phát triển một nền văn hóa hòa bình để đảm bảo rằng mọi người nhìn nhận nhau như anh chị em. Đó là lý do tại sao phụ nữ phải vun đắp nền văn hóa hòa bình như một niềm say mê được chia sẻ và như một cam kết với giáo dục.
Các giám mục Mexico cảnh báo việc can thiệp bầu cử bằng bạo lực.
Mexico, vào ngày 2 tháng 6 tới đây, Mexico có một cuộc bỏ phiếu lớn của 99 triệu người để chọn ra 20.000 quan chức. Các giám mục cảnh báo về một cuộc bầu cử có sự can thiệp của bạo lực.
Cuộc bầu cử ở quốc gia châu Mỹ Latin sẽ mang tính lịch sử cả về số lượng cử tri bỏ phiếu kỷ lục lẫn các vị trí cần được lấp đầy. Người Mexico sẽ bầu ra một tổng thống mới và 628 thành viên của quốc hội, cũng như 9 trong 32 thống đốc bang và các quan chức địa phương khác trong tổng số 20.000 vị trí được bầu. Trong một sứ điệp gửi đến quốc gia hôm Chủ nhật, hơn 120 giám mục Mexico cảnh báo không để bạo lực ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Nền dân chủ bầu cử, trộn lẫn với tội phạm có tổ chức, là một kết hợp hoàn toàn không thể chấp nhận được, một dấu hiệu của nạn tham nhũng tồi tệ nhất cần phải tránh bằng mọi giá. Các giám mục bày tỏ lo ngại về một hiệp ước giữa các nhóm tội phạm và tội phạm có tổ chức nhằm giả vờ tổ chức các cuộc bầu cử ôn hòa. Với tình trạng của đất nước, trong đó mỗi năm ghi nhận 30.000 vụ giết người, hầu hết đều liên quan đến buôn bán ma túy, các vị mục tử kêu gọi chiến dịch bầu cử ôn hòa và mời gọi công dân tránh thái độ thờ ơ và dửng dưng. Các giám mục hy vọng tiến trình bầu cử năm 2024 sẽ là một ví dụ về sự văn minh phù hợp với văn hóa dân chủ mà người Mexico đã xây dựng và hoàn thiện trong những thập kỷ gần đây, và tin rằng các quan chức của các tổ chức bầu cử sẽ hành động vô tư và công bằng, có đạo đức và năng lực chuyên môn, để đảm bảo quy trình diễn ra hợp pháp và mọi bất thường xảy ra đều được khắc phục kịp thời. Các giám mục kêu gọi người Mexico tránh các cuộc tấn công và ám sát các ứng cử viên, chính trị gia, người thân, nhà báo và các công dân khác liên quan đến các cuộc bầu cử, vốn đã gia tăng trong những tuần gần đây. Thực tế, từ ngày 4 tháng 6 năm ngoái đến ngày 7 tháng 2 năm nay, đã có 33 nhân vật chính trị bị ám sát, trong đó có 16 ứng cử viên tương lai. Cuối cùng, các giám mục chỉ ra rằng, các chiến dịch bầu cử phải ủng hộ việc thực hiện bỏ phiếu tự do, có thông tin và bí mật, không thao túng hoặc lừa dối, không có sự can thiệp quá mức từ các cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ hình thức nào khác.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 6 tháng 3, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về thói xấu kiêu ngạo, tội đầu tiên trong số các mối tội đầu, và đối với các tác giả cổ xưa là nữ hoàng của mọi thói xấu. Đức Thánh Cha nói rằng ẩn giấu trong tội kiêu ngạo là một tội còn lớn hơn, đó là tự xưng cách phi lý rằng mình giống như Thiên Chúa. Kiêu ngạo khiến con người xa rời Thiên Chúa và hủy hoại các mối quan hệ giữa con người với nhau. Theo Đức Thánh Cha, khiêm nhường chính là phương thuốc chữa trị thói kiêu ngạo. Trong bài ca Magnificat, mẹ Maria hát về Thiên Chúa, đấng hạ thấp kẻ kiêu ngạo và nâng cao kẻ hèn mọn. Khi viết cho cộng đoàn đang bị tổn thương với sự đấu đá nội bộ do lòng kiêu ngạo gây ra, Thánh Tông đồ Giacobbe lặp lại câu nói này: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Do đó, Đức Thánh Cha mong ước mùa chay này là cơ hội để các tín hữu chiến thắng tính kiêu ngạo và đón nhận sự khiêm nhường theo gương mẹ Maria và Thánh Giuse, để chúng ta có thể đến gần Chúa hơn và nhận được ân sủng dồi dào của Người. Sau khi Đức Thánh Cha làm giáo thánh giá và chúc bình an cho cộng đoàn, đoạn sách huấn ca đã được đọc bằng các ngôn ngữ Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Ba Lan. Đức Chúa và người phàm đều chê ghét tính kiêu căng. Làm sao tro bụi lại dám kiêu căng? Con người bắt đầu kiêu căng khi lìa xa Đức Chúa, khi lòng nó lìa xa đấng tạo thành. Đức Chúa hạ bệ những ai quyền thế và đặt kẻ hiền lành ngồi lên thay. Do Đức Thánh Cha vẫn còn bị cảm, nên Đức ông Pierluigi Girolli đã đọc bài giáo lý thay cho Ngài. Bài giáo lý được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong loạt bài giáo lý về các thói xấu và nhân đức, hôm nay chúng ta nói đến thói xấu cuối cùng, đó là thói kiêu ngạo. Người Hy Lạp cổ xưa đã định nghĩa nó bằng một từ có thể dịch là sự huy hoàng lộng lẫy thái quá. Thực ra kiêu ngạo là tự đề cao mình, tự phụ, phù phiếm. Thuật ngữ này cũng xuất hiện trong hàng loạt thói xấu mà Chúa Giêsu liệt kê để giải thích rằng sự ác luôn xuất phát từ trái tim con người. Người kiêu ngạo là người nghĩ rằng mình giỏi hơn nhiều so với thực tế. Một người nôn nóng muốn được thừa nhận giỏi hơn người khác, luôn muốn công lao của mình được công nhận và coi thường người khác, cho rằng họ thấp kém hơn mình. Từ sự mô tả đầu tiên này, chúng ta thấy thói xấu kiêu ngạo rất gần với thói háo danh mà chúng ta đã trình bày lần trước. Tuy nhiên, nếu thói háo danh là một căn bệnh của cái tôi của con người, thì nó vẫn là một căn bệnh non nớt nếu so với sự tàn phá mà thói kiêu ngạo có thể gây ra. Khi phân tích sự ngu dại của con người, các đan sĩ thời cổ xưa đã nhận ra một trật tự nhất định trong chuỗi các thói xấu. Chúng ta bắt đầu bằng những tội lỗi rõ ràng nhất, chẳng hạn như thói háu ăn, và đến những con quái vật đáng lo ngại nhất. Thói kiêu ngạo là nữ hoàng của mọi thói xấu. Không phải ngẫu nhiên mà trong tác phẩm Thần Khúc, thi sĩ Dante đặt nó ngay ở tầng đầu tiên của luyện ngục. Ai nhận bộ thói xấu này là xa rời Chúa, và việc sửa đổi thói xấu này đòi hỏi thời gian và công sức hơn bất kỳ cuộc chiến nào khác mà Kitô hữu được kêu gọi để chống lại.
Đức Thánh Cha giải thích, trên thực tế bên trong sự ác này ẩn chứa tội lỗi gốc rễ, đó là tự xưng cách phi lý rằng mình giống như Thiên Chúa. Tội lỗi của tổ phụ chúng ta được kể trong sách Sáng Thế, xét về mọi mặt đều là tội kiêu ngạo. Kẻ cám dỗ nói với họ, khi ông bà ăn nó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Các tác giả tu đức đặc biệt chú ý đến việc mô tả những hậu quả của tính kiêu ngạo trong cuộc sống hàng ngày, minh họa việc nó hủy hoại các mối quan hệ giữa con người với nhau như thế nào, nêu bật cách mà sự ác này đầu độc tình huynh đệ, vốn dĩ phải đoàn kết con người với nhau. Sau đây là danh sách dài các triệu chứng cho thấy một người đang sa vào thói xấu kiêu ngạo. Đó là một thói xấu có biểu hiện rõ rệt. Kẻ kiêu ngạo thì kiêu căng, cứng cổ, tức là cổ cứng, không cúi xuống. Anh ta là một người có xu hướng phán xét khinh miệt. Anh ta đưa ra những phán xét không thể thay đổi đối với những người khác mà chẳng có lý do gì. Những người mà đối với anh dường như chỉ là những kẻ kém cỏi và không có khả năng. Trong sự kiêu ngạo của mình, anh ta quên rằng trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rất ít giới luật đạo đức, nhưng người không khoan nhượng về một trong số đó. Đừng bao giờ phán xét. Bạn nhận ra rằng bạn đang đối mặt với một người kiêu ngạo khi đưa cho anh ta một lời phê bình nhỏ mang tính xây dựng hoặc một lời nhận xét hoàn toàn vô hại. Anh ta phản ứng một cách cường điệu, như thể ai đó đã xúc phạm đến sự tôn kính của anh ta. Anh ta nổi cơn thịnh nộ, la hét, cắt đứt mối quan hệ với người khác một cách bực bội. Chúng ta không thể làm được gì nhiều với một người mắc thói kiêu ngạo. Không thể nói chuyện với họ, càng không thể sửa sai cho họ, bởi vì cốt yếu họ không còn là họ nữa. Đối với họ, bạn chỉ có cách kiên nhẫn, vì một ngày nào đó, tòa nhà của họ sẽ sụp đổ. Tục ngữ Ý có câu, sự kiêu hãnh đi đến bằng ngựa và đi bộ trở về. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu gặp nhiều người kiêu ngạo và người thường vạch trần thói xấu này ngay cả với những người giấu kín rất giỏi. Thánh Phêrô phô trương lòng trung tín của mình. Ngay cả khi mọi người bỏ rơi thầy, con cũng sẽ không. Ngược lại, Phêrô sẽ sớm như những người khác. Chính Ngài cũng quá sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Điều mà Ngài không tưởng tượng được lại có thể đến gần đến vậy. Và thế là Phêrô thứ hai, người không còn hếch cằm lên, nhưng là người khóc những giọt nước mắt mặn đắng, sẽ được Chúa Giêsu chữa lành và cuối cùng sẽ đủ sức gánh vác gánh nặng của giáo hội. Trước đây, Phêrô phô trương một sự kiêu ngạo mà lẽ ra không nên phô trương. Giờ đây, Ngài là một người môn đệ trung thành mà như dụ ngôn nói, ông chủ có thể giao quản lý mọi tài sản của mình. Ơn cứu độ đến từ sự khiêm nhường, phương thuốc thực sự cho mọi hành vi kiêu ngạo. Trong bài ca Magnificat, Đức Maria hát về Thiên Chúa, đứng bằng quyền năng của người dẹp tan những kẻ kiêu ngạo lòng trí kiêu căng. Thật là vô ích khi lấy trộm một điều gì đó từ Chúa. như những kẻ kiêu ngạo hy vọng. Bởi vì cuối cùng thì người muốn ban cho chúng ta mọi thứ. Vì lý do này, Thánh Tông đồ Giacobbe đã viết cho cộng đoàn của Ngài, bị tổn thương bởi những cuộc đấu tranh nội bộ do thói kiêu ngạo rằng: Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân sủng cho kẻ khiêm nhường. Vì thế, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tận dụng mùa chay này để chiến đấu chống lại tính kiêu ngạo của mình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.